Đây trong chánh văn: giả từ cha mẹ quyết chí xuất gia, ý muốn vượt lên chỗ nào, sớm tối suy nghĩ việc ấy thì đâu thể dây dưa cho mất thời giờ. Trong tâm kỳ vọng sẽ làm rường cột cho Phật pháp, làm gương soi cho đời sau, thường nghĩ như thế còn chưa có chút phần tương ưng. Tức là ngài nói rất là mạnh, tức là trong tâm mình lúc nào cũng nghĩ mình sai là mình làm rường cột cho Phật pháp, rồi mình làm gương cho cái người sau á, tao vào tao tu, tao thấy cái gương hạnh của mình, tao tiếp tục tao tu nữa, mà nghĩ lúc nào mình cũng nghĩ như thế mà còn chưa có chút phần tương ưng nữa, huống chi là bây giờ mình nghĩ sao. Thì hôm nay chúng ta học nó kỹ một chút. Thường tôi học cái gì tôi muốn cho nó kỹ cái phần này. Thì bây giờ trước khi mà qua các phần này á, thì để chúng thấy á, là trước khi mình đi xuất gia á, có cha mẹ nào mà suối mình đi xuất gia không? Có cha mẹ nào mà suối mình đi tu không? Không có cha mẹ suối hết á. Này mình tự giác, hoặc nói khác hơn là mình tự nghĩ mình đi. Tôi thường thường tôi thấy á, kể cả bản thân chúng tôi luôn, mà đi xuất gia là cha mẹ đều cản hết, đúng không? Rồi mình trốn nhà, mình bỏ mình đi, thấy không? Cái gì suối mình đi. Như vậy ở đây chúng ta thấy nè, tôi ghi trên này nè, cái gì suối mình đi, nguyện lực suối mình đi, hay là cái nghiệp xưa. Để chúng biết cái nghiệp xưa không? Ở đây á sở dĩ mà tôi ở trong chúng tôi mới kinh nghiệm nha, chứ còn mình mà không ở trong chúng á, mình nói cũng trên giấy mực thôi chứ mình kinh nghiệm. Thì vậy rồi ở chúng tôi theo dõi á, chẳng hạn như là cái nguyện lực là ngộ lắm. Cái nguyện lực mà đi xuất gia á, giàu cho người đó là 40, 50, 60, mà nếu mà cái nguyện lực mà đi xuất gia mình nhìn mình biết, nguyện lực là giàu cho tuổi ta lớn, mà ta vào ta tu á, người ta có một cái chí khí, mà dùng cái từ là sau này ta có trở thành cái bậc tâm tượng hoặc là bậc pháp khí. Còn cái nghiệp xưa của mình là gì? Chẳng hạn như những người ta ở ngoài đời, tuy rằng thân thì ở ngoài đời mà tâm lúc nào cũng hướng đến con đường xuất gia đó, mà xuất gia thì cũng được. Hoặc nói khác hơn là những người mà bây giờ nè mình muốn đi tu mà đi không được, nhỏ quá mình đi không được, thì bắt đầu mình đợi cho lớn. Mà khi mình vào lớn rồi tu cũng lần lưỡi, tu cũng xong, từ giờ 7-8 tuổi mới đi xuất gia mà. Thì khi mà vào ở trong chúng á, mình xuất gia đâu được 1-2 năm cái mình tịch. Cái nghiệp xưa còn cái trở lại mới có một chừng 5-6 tuổi rồi cũng muốn vào chùa. Nhưng mà vào chùa rồi sao? Mình tưởng rằng bậc pháp khí mà không tu. Nhớ nha, cái nghiệp xưa nó ngộ lắm. Cái nghiệp xưa và cái nghiệp lực nó khác. Mà khi mà cái bậc mà do cái nguyện lực mà ta đi xuất gia mình nhìn mình biết rồi, còn mà do cái nghiệp xưa và mình thấy á, cho nên là tôi nói một cái điểm này nè. Sở dĩ là ngày xưa quân của Thành Cát Tư Hãn ông đánh đâu thắng đó nó có lý. Mình nghiên cứu trong lịch sử, tôi hay nghiên cứu nhiều lắm, tôi thắc mắc rồi hỏi là tại sao quân của ông đánh đâu thắng đó. Hẹn như ông có một cái buổi họp, ông kêu là 4 giờ họp là 4 giờ mà ai mà ông vắng mặt là ông chém đầu. Quân lệnh của ông á. Hoặc khác hơn là chẳng hạn như ông đưa 10 người đi đánh cái trận đó,
làm tiễn, ống tiễn gọi là quân thiện chiến thôi. Thà 10 người mà chỉ cần là 2 người hoặc là 1 người mà nó uể oải nó đi cũng được, mà nó đứng cũng được, thôi ông cho ở nhà thôi, mày ở nhà, ở nhà mày uống rượu rồi mày ngủ rồi mày gì còn sướng hơn. Vậy đó. Thì như vậy đây, ý tôi nói là khi mình mà có một cái nghiện lực đó là mình tu tập nó khác, mà còn cái nghiệp xưa là nó khác nữa. Thì như vậy đây, qua cái phần này là mình từ giả là cha mẹ. Hẳn như tôi hồi xưa tôi làm nhà khách, hoặc là bây giờ tôi coi chúng tôi biết là đa phần là quý thầy mà đến đây xuất gia là cha mẹ đều nói là con không muốn cho đi, vì gia đình con có 1-2 đứa, thấy không? Thì như vậy bây giờ mình vào trong chúng, hoặc là mình vào ở trong thiền viện, thì cái mục đích mình là cái gì mình nhắm, phải không? Đó, cho nên bây giờ chúng ta học qua cái phần mà khiên răng của thiền sư Động Sơn Lương Giới, và cái phần là thư từ biệt mẹ, để cho đại chúng thấy một cái phần trong cái phần mà xuất gia nè. Phàm là bậc sa môn thích tử nhất định phải lấy việc hướng thượng làm tông chỉ, tức là phàm là cái người mà xuất gia, mình gọi là sa môn thích tử là mình là cái người xuất gia, thì lấy cái gì làm tông chỉ? Lấy cái việc hướng thượng. Thì như vậy cái việc hướng thượng đây là việc gì? Việc hướng thượng lẽ mình ăn là mình ngủ, hoặc là mình muốn làm gì hết, mình muốn sao mà chỉ một ngày 2 buổi thôi, 2 buổi cơm cháo đủ cũng được, bởi vì việc hướng thượng mà, thấy không? Cho nên cái người xuất gia, đại chúng thấy một cái điểm này, thường người xưa người ta nói một câu, cái người xuất gia là ban đầu người chưa có tính, gọi là trường đồ chi mã lực, đúng không? Đường dài mới biết ngựa hay, mà cái đường tu mình á, nó không phải sớm chiều, mà sư ông Trúc Lâm gọi là kiên trì trường viễn á, nó phải có cái tâm là kiên định. Thì như vậy cái tâm kiên định ở đây á, không phải là cái việc mình ngồi thiền mới là kiên định. Cho nên người xưa á, ta thường thường ta giao xuống một cái công việc gì á, không? Ta giao một cái công việc gì, ta coi cái người này có cái tâm kiên định hay không. Thì như vậy trong việc làm có tâm kiên định thì cái việc tu người này cũng kiên định. Tôi thường tôi nói đại chúng á, tôi nói sư phụ thường chiếu á, hay vậy á, mấy chú á, ráng nha, tôi giao cái công việc về ráng làm cho tròn. Mà nếu bây giờ công việc đó mình muốn làm nữa là mình phải đào tạo một người khác mình đưa cho họ. Cho nên á, sư phụ thường nói sao? Bán đồ nhi phế. Thường thường ông dạy từ xưa ông hay nói đó. Bán đồ nhi phế là gì? Nửa đường thối lui. Cái công việc mình nửa đường thối lui thì cái mình chắc chắn rằng cái người này nửa đường cái tu nó cũng sẽ thối lui. Tu một thời gian nó chịu nổi nó phải thối lui thôi. Nhưng mà ở trong chúng là mình nhìn mình biết. Dù như hẹn bây giờ tôi giao cái việc người này làm gì, cái mai nó chạy qua việc này, chạy qua kia, tôi dùng cái từ là tóc bỏ dĩa, thấy không? Mình làm một cái việc gì đó, mình với cái tâm kiên định, định tĩnh, thì cái việc tu cũng phải vậy như thế. Cho nên người xưa đã nói á, nếu bạn không thay đổi được sa mạc thì tệ lắm á, bạn hãy làm xương rồng để thích nghi với sa mạc, thấy không? Rõ ràng cái người đời người ta còn có cái ý chí đó, mà mình là người tu, người tu nó khó chắc 1000 lần luôn, thấy không? Đó, đại chúng thấy không? Tối mình tụng kinh xong rồi mình tọa thiền, rồi mỗi cái đại chúng thấy canh trưa là tôi có những bữa tôi không có ngủ. Tôi nói đại chúng là sau này mà đủ nhân viên á là đại chúng á, mà hết bệnh dịch á, đây mình nói thẳng điều luôn, cái lâu lâu cái mình xuống bệnh viện Chợ Rẫy nè, mình đi đến những cái vùng nào mà khổ rồi mình mới thấy được cái nỗi khổ chúng sanh, về mình thấy á, là mình có duyên có phước mình đi tu, phải không? Cái hạn như bây giờ mình nói thẳng điều luôn, họ vì cơm áo gạo tiền, đúng, vì cơm áo gạo tiền, cho nên mình thấy đó, 1 giờ trưa mình nghỉ, nhưng mà họ nay luôn là làm nắng khủng khiếp luôn, mà mình thấy á, mình chính mình phát lương mình biết 5 cọc 3 đồng với nhiêu, ứng xong rồi đúng 1 tháng là sạch bách hết, cứ vậy ngày qua tháng lại. Nó thẳng điều luôn, bởi vì á, vì họ lỡ họ vướng trong cái cuộc đời này rồi, cho nên họ nói bây giờ tụi con muốn nghỉ lắm, muốn nghỉ mà đi xuất gia như quý thầy để mà tu học ngày kia, nhưng mà làm không được, bây giờ vướng rồi, mà bây giờ mình thoát ra cái lưới rồi, Thì như vậy cái việc của mình nó còn khó gấp trăm ngàn lần những người này, bởi vì mình đi con đường làm Phật. Thì như vậy cái việc hướng thượng của mình là gì? Trên cầu quả vị Phật, dưới mình rộng độ chúng sanh. Mà trên đó mình cầu cũng được, sao mình độ chúng sanh, thấy không? Thì như vậy bây giờ mình muốn rộng độ chúng sanh là việc gì? Đại chúng biết không? Cho nên cái đường tu mình á, mình càng đi vô sâu mình thấy nó không phải là chuyện đơn thuần đâu. Tức là mình phải có cái âm đức. Nhớ nha, cái âm đức. Mà âm đức là gì? Không phải nói là anh cạo tóc xuất gia, anh đắp y á, là anh nói người ta nghe anh. Không phải. Với điều kiện là cái âm đức mình có. Thì như vậy bây giờ muốn cái âm đức làm gì? Tức là mình phải xả thân. Ban đầu mình là chúng mình mới xuất gia là mình phải xả thân. Nhớ nha. Mà bản thân được kinh nghiệm là tôi nói cái âm đức chỗ này nè. Đây tôi nói cái từ âm đức chỗ này nè. Bây giờ tôi nói tên ở chùa địa phương luôn, chứ sau này quý đại chúng nói chắc ông thầy này ông phương tiện rồi ông bị ra câu chuyện này. Đây là tôi nói tên luôn, tôi nói tên chùa chỗ luôn. Ở Hà Nội có một cái, ở Sóc Sơn có một cái ngôi chùa, là cái cô Phật tử đây nè, là cái nền chùa xưa. Rồi bây giờ là có một số quý thầy ấy, bây giờ muốn dựng lại cái ngôi chùa mới. Mà khi mà dựng cái ngôi chùa mới rồi đó thì dân làng ta ra ta làm, ta biểu tình, ta làm dữ lắm, ta nhất định là ta không cho làm cái chùa chỗ đó. Thì lúc mà tôi ra tôi giảng á, khi mà tôi ra tôi sụt khúc tôi giảng á, thì cô Phật tử này á, gia đình đến gặp tôi, nói bây giờ thầy đến thầy giúp giùm đi. Thì giúp giùm tối nay nè, thì đến cái móng cái nền chùa đó bây giờ đang xây dở dang mà dân làng ta không xây, thì giúp giùm sao như thế nào đó để cho dân làng ta xây. Tôi nói là bây giờ quý thầy này ở Hà Nội, ở miền Bắc mà làm cũng được, là sao mà tụi tôi làm. Thì khi mà họ năn nỉ quá tôi nói thôi cũng được tôi đi. Thì quá tình là khi mà tôi đến đó rồi là 7 giờ tối á, tôi nói thôi bây giờ sẵn dịp đây á, thì khi mà tôi đến thì dân làng ta hay tin ta đến đông lắm. Cứ có một vị thầy nào đến là ta đến, ta sợ xây dựng cho nó mà họ kéo rất là đông đến. Rồi tôi thấy Phật tôi cũng chưa có hiểu gì, lúc mà Phật tử mà đến là tôi tưởng là họ quý mến mình thôi, nhưng mà thật ra họ đến họ coi mình có làm cái việc gì đó không, có xây dựng chùa đó không. Thì khi mà tôi đến rồi tôi mới nói thôi bây giờ Phật tử sẵn đến, thôi bây giờ mình tụng bài kinh sám hối. Thì khi mà tôi thắp hương xong, tôi niêm hương xong rồi á, bạch Phật đâu đó xong rồi tôi tụng sám hối ba nghiệp. Mà lúc đó cách đây khoảng là 5-6 năm về trước á, đại chúng biết rồi, tôi không có bị viêm họng, cho nên cái giọng tôi tụng kinh nó cũng chút chút được chút chút, cũng lên xuống cũng ngân nga. Mà khi mà tụng sám hối ba nghiệp xong á, mới vào đề kinh thôi là từ người già người trẻ dưới là khóc hết. Thì khi mà cái cô mà làm cái chùa của nó, tôi kể xong tôi nói đủ là thắng rồi, mai cô sẽ hợp lại Phật tử, hợp tất cả mọi người lại, người ta sẽ đồng ý, thấy không? Quả tình mai hợp Phật tử ai cũng đồng ý hết, ký là cái gì? Đây gọi là cái âm đức của mình, chứ không phải mình nói là giọng tụng giọng gì đó. Cái âm đức là gì? Khi mình ở trong chúng, mình xả thân, mình phục vụ cho đại chúng. Cái hạn như ngày xưa nha, đại chúng biết không, khi mà sư ông Trúc Lâm cắt tôi qua bên Canada làm việc á, mà đủ thứ những cái chướng ngại khó khăn cách mấy khục cũng rời. Chừng nào mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói bây giờ chú không ở đó nữa, về lại Việt Nam, mình chấp hành về Việt Nam. Đó là cái tâm mình kiên định. Mà chính cái tâm kiên định đó, nó cái âm đức. Âm đức là chỗ đó. Chứ mai này mình đừng có nghĩ là mình học cái này học kia mình nói người ta nghe, không có người ta nghe. Mình nói á, người ta nghe nhưng mà sau lưng người ta chửi mình, bởi vì mình có âm đức. Âm đức là chỗ đó. Âm là bên, nó ẩn bên trong, nội tại bên trong, thấy không? Lần lần là tôi sẽ chia sẻ cho đại chúng thấy về cái phần mà cái khí hàm dưỡng, khí sở tập như thế nào. Nó có hết chứ bộ, phải không? Mà nếu mà con người tu của mình mà không phát huy được chỗ này á, thì bảo đảm sau này mình ra làm Phật tử cũng được. Chẳng lẽ mình ở trong chúng một mãi, thấy không? Rồi sau này mình lớn lên mình đi chỗ này, bây giờ giàu cho mình ở trong chúng mà mình đi sau này mình đi hoằng pháp lợi sanh mà mình không có âm đức, nói thẳng đâu có nghe đâu. Bảo đảm luôn, không bao giờ ta nghe. Có những vị thầy giáo thọ nói á, là một điều sao mà tôi dạy ở dưới này, chúng ở dưới nó giỡn, nó cười. Mà Mà có những người vậy thì họ chú tâm, họ lắng, họ nghe do cái âm đức của người đó, phải không? Nội tại của người đó khi mà ở trong chúng. Đây là bản thân của kinh nghiệm luôn đó. Cho nên cái việc hướng thượng của mình là gì? Trên cầu quả quỷ vô thượng bồ đề, phải không? Dưới rộng độ chúng sanh đó. Cho nên đại chúng thấy á, cái việc gì mình cải đổi cũng được hết. Bây giờ gần đây nhất là thế giới người ta đang rên xiết cái vụ mà chặt rừng, cái vụ mà phá rừng, cái vụ mà làm cho cái hệ sinh thái nó cạn kiệt, nó khô kiệt. Mà đặc biệt nhất là có một cái đất nước hôm bữa tôi cho đại chúng coi, Bhutan, thấy không? Mà thấy được cái hiện tượng như thế, độ chúng sanh là gì? Đâu phải đợi mình ra mình giảng pháp mới độ chúng sanh, thấy không? Cho nên họ thiết lập một cái môi trường trồng cây, gây rừng, làm hết tất cả mọi cái. Mà khi mà làm tất cả mọi cái là tất cả mọi người họ tập trung họ tu rồi đó. Khi mà họ tập trung họ tu được, họ phát ra một cái năng lượng, cho nên cái vùng đó bao nhiêu năm nay không có bị ung thư. Mà gần đây nhất là cái bệnh ôn dịch, nước nào cũng bị hết mà họ không bị, thấy không? Thấy không? Rõ ràng thôi. Cho nên đại chúng phải hiểu một điều, khi mà tôi coi hoặc là tôi đọc đến cái phần mà giai đoạn của nước của ta đó, là chúng tôi cũng mong muốn là xưa mà chúng tôi nhận miếng đất này, tôi nói là bất cứ giá nào chúng tôi cũng phải làm giống như đó. Cho nên tôi mới thiết lập, tôi trồng rừng, trồng cây, trồng đũa. Thế là bây giờ môi trường nó đổi, nó ra. Hôm nay tôi nói nè, bây giờ mình không thay đổi được sa mạc thì mình hãy làm xương rồng, nhưng mà đặc biệt nhất mình có cái nhân cái duyên mình thay đổi được môi trường, thay đổi. Mà bây giờ đại chúng thấy á, một bàn tay á, mình vỗ năm chiều đó, mà hai bàn tay vỗ lại, thì tôi cũng thấy nhờ đại chúng. Mà nếu mà ai cũng một lần, bây giờ mình quyết chí là mình phải thay đổi môi trường để cho cái môi trường nó trong lành, nó sạch sẽ, thì bây giờ mà chúng mình ai cũng ngủ hết thì sao làm được, thấy không? Ai cũng là xìu cà xìu cà xìu sao làm được, thấy không? Cho nên cái phần này đại chúng thấy một cái điều, mình sống với nhau giống như một cái mắt xích, một cái sắc mắt xích gì đó. Mà đây tôi nói là đại chúng thấy á, mình phải nhớ là cái nghiện lực xưa, chứ đừng đi cái nghiệp xưa của mình. Nguyện lực mình đi bằng con đường nghiện lực nó khác. Gì nữa? Lìa bỏ các duyên sống đời đạm bạc, dứt tình thân cha mẹ, bỏ nghĩa cả vô tôi, cạo tóc đắp ca sa, tay ôm bình bát, đạp trên con đường tắt sức chồng. Đó, thấy không? Tức là lìa bỏ các duyên. Mình là cái người mà xuất gia rồi, bỏ hết muôn duyên. Giống như là Tổ Pháp Lô nói vậy, muôn duyên cắt đứt một thân ngàn, 30-40 năm giấc mộng chàng, thấy không? Rõ ràng. Cho nên là ở đây nói là bây giờ để chúng thấy là ở bên những cái xứ sở Tây Tạng là khi mà họ về già rồi đó, tại sao họ tập trung chỗ họ tu quyết liệt luôn. Họ giao hết những cái trách nhiệm cho những cái người sau, họ làm 70-80 tuổi bắt đầu họ lui rồi, muôn duyên cắt đứt, thấy không? Thì đại chúng thấy bây giờ mình á, cái nhân cái duyên mình á, được cái thù thắng là việc làm mình cũng có nhiều, chỉ có một bề mình tu học thôi. Mà bây giờ mình tôi nói đại chúng một điều là khi mình đặt hết cái trọng tâm về cái việc tu học của mình hoặc là cái việc làm của mình làm cái gì nó ra cái đó. Đại chúng tình chưa? Một người mà họ nấu ăn, họ đặt hết cái trọng tâm lúc mà họ nấu ăn, mình ăn khác. Một người mà đặt hết cái trọng tâm mà khi mà tưới cây, mình thấy cái cây nó khác. Thiệt á, tôi chứng kiến luôn. Hay như bây giờ mình giao một cái đứa nó tưới cây, tôi nhìn ra tôi biết liền, hay nó đang tưới xè, chúng nó bỏ dục nó đi làm chuyện khác. 3 ngày sau mình ra mình thấy cây vàng thật hết, lá rồi nó vàng, biết trong sông rồi. Không có chú tâm, không có để tắm. Mà khi mà một người mà làm cỏ cũng vậy, khi mà mình thấy họ chú tâm họ làm cỏ, mình thấy vô họ làm thấy khác. Còn đứa mà nó bước tới bước đầu này bước đầu nọ mà thấy khác, biểu hiện lên cái công phu của nha, chứ không phải lẽ mình thu cư sĩ. Ta mấy cư sĩ mà ở Tánh Linh, tại sao tôi hay thích là đạo tràng ở chánh thiện ở Tánh Linh lên làm cỏ, họ có công phu. Mà khi họ làm mình nhìn dưới góc cái họ những người này có công phu, chứ mình đừng có nói là không phải. Mình để ngồi thiền nhớ nha, mình mà đợi ngồi thiền mình tu là trời, biết bao giờ mình thành Phật, biết bao giờ mình khai ngộ, biết bao giờ mình kiến tánh. Mà thiền này là gánh nước bữa củi, nó biểu hiện trên cái sức mình làm, nhìn là biết cái người đó làm hoặc người đó có tu không. Cái phần này rất là quan trọng chứ phải.
Đó, bây giờ chúng ta đọc qua cái phần thư từ biệt cha mẹ của Thiền sư Động Sơn. Được nghe chư Phật nhiều đời, đều từ cha mẹ mà có thân. Vạn loài hữu tình đều do đất trời che chở, cho nên không có cha mẹ thì chẳng thể sanh. Trên từ chư Phật, dưới các đại Bồ Tát, các hàng A-la-hán, rồi đến bản thân chúng mình, chúng ta luôn. Phải không? Nếu mà không có cha mẹ, không có mình, thì bây giờ như vậy mình đi xuất gia này để làm gì? Mà khi mình đi xuất gia thì mình nuôi cha mẹ cũng được rồi, đúng. Bây giờ mình nhìn, mình về, mình thăm cha mẹ, thấy bây giờ mình thấy bệnh thì mình khai thị ít lời, mà nói ít lời thôi, chứ chẳng lẽ mình làm gì, không làm gì được. Mà dẫu bây giờ mình có tiền, mình cung cấp cũng đủ luôn, cũng được luôn. Đó. Đó. Rồi không có đất trời thì chẳng khôn lớn, thấy không? Mình không có đất, không có nước, không có gió, không có lửa, thì chắc mình sanh ra một tuổi, nó cứ một tuổi hoài luôn. Mình nhờ mượn đất nè, mượn hơi gió nè, mượn nước nè, mượn hơi ấm mà trưởng thành từ từ lên. Đó. Tất cả đều thấm nhuần ân dưỡng dục, thọ nhận đức bao dung. Thấy không? Tất cả mình thấm nhuần được á, bây giờ mình khôn lớn, mình có ý thức. Vì nhờ gì? Mình thấm nhuần cái ơn dưỡng dục của cha mẹ nè, trời đất là tất cả mọi người nuôi cái thân này. Và bây giờ mình đi xuất gia là mình trả được cái gì chưa? Và bây giờ lần lần mình sẽ thấy nè. Thang ơi, tất cả loài hàm linh cho đến vạn tượng hữu tình đều vô thường, chưa lìa sanh diệt. Thế thì tình bú mớm thật vô cùng, ân dưỡng dục thật cao sâu. Dầu dùng chân vị thế gian cung dưỡng cũng khó đền đáp, dầu cho lấy máu thịt thân mình cúng dường há đâu quảng báo. Cho nên hiếu kinh có dạy, tuy một ngày dùng ba con trâu để dâng cũng còn là bất hiếu. Vì sao? Vì cùng dắt nhau chìm đắm vĩnh kiếp luân hồi. Bây giờ để chúng thấy mình thôi, nghe bây giờ cái ân dưỡng dục lớn quá, thế cái mình thôi mình về nhà mình nuôi cha mẹ, ân đó mình trả không được. Mà ở đây nói là bây giờ tuy là một ngày mình dùng ba con trâu mình cho ba ăn luôn, bà già mình ăn á, ông già mình ăn á, thấy không? Cha mẹ mình ăn luôn, dùng ba con trâu một ngày làm cũng gọi là bất hiếu. Vì sao? Dắt nhau chìm dưới tổ luân hồi sanh tử. Mà trong nhà Phật gọi là tiểu hiếu á, trung hiếu là mình làm chức vị này chức vị kia, mà chỉ có đại hiếu là cái con đường mình xuất, gọi là xuất thế tục gia, bỏ hết tất cả mình ra đi mình xuất gia, ráng cố gắng ngộ đạo để mà độ thôi, chứ ngồi đam say thôi, thấy không? À, cũng là chìm đắm thôi. Như vậy muốn báo thâm ân không gì bằng công đức xuất gia, qua sông ái sanh tử, vượt biển khổ não phiền, thế mới đền được ân cha mẹ nhiều đời, đáp tình thâm quản kiếp, tam hữu tứ ân đầm báo trả. Kinh dạy một người con xuất gia thì chính họ được sanh thiên, chứ không có bằng gì mình đi xuất gia đó. Bây giờ mình ý thức được cái, bây giờ mình ý thức được rồi cái việc xuất gia là không phải việc thường, phải không? À, cho nên là bây giờ nè, muốn báo đáp thâm ân, cái chữ Hán bây giờ không có dịch ra chỗ này được. Thâm là gì? Học mình biết rồi đó. Thâm là sâu, sâu xuống. Cái ơn dưỡng dục là vừa sâu mà vừa rộng. Ta nói là rộng như biển cả, phải không? Mà sâu thì sâu thâm thẳm luôn. Cái việc mà cha mẹ mình nuôi đại chúng thấy không? Bây giờ mình hôm nào đó, bây giờ mình thử một bữa đi. Mình thử một bữa là bây giờ mình mang cái gì mà chừng 5-10 kg thôi, mà mình đi mình đừng có bỏ xuống. Mình đi một vòng thôi, mình đi một vòng cái mình để trong vai mình, cái mình ngủ cũng có nó. Mình đi đứng nằm ngồi cái gì cũng mang theo hết. Mình mang thử 7 ngày thử mình thấy làm sao. Thử đi. Tôi nói nè, tôi cũng đã thử rồi, thử 3 ngày chịu nổi, thấy dục xuống à, chịu nổi. Thấy không?
Bây giờ cha mẹ mình mang mình mấy ngày? Mấy ngày? 9 tháng 10 ngày, thấy không? Rồi phải sanh ra, đã luyện ra, tự nhiên mình lớn lên. Ở đây có ai là thánh giống đâu? Ai thánh giống không? Cũng phải luôn. À, bây giờ ở đây có ai mà tôn ngộ không không? Cũng phải luôn. Thấy không? Ở đây mình cũng phải là thánh giống, cũng phải là tôn ngộ không. Đó. Thì chúng thấy không? Rồi gì nữa? Đó, mấy đứa nhỏ này biết cái dưới nè. Có ý thức hết rồi, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này nè. Rồi bây giờ mình muốn báo đáp ân sâu á, là không gì bằng công đức xuất gia, qua sông ái sanh tử, vượt biển khổ não phiền, thì mới đền đáp cha mẹ. Không phải một đời mà nhiều đời, thấy không? Không phải một đời, nhiều đời là chỗ nào? Chẳng hạn như cha mẹ mình nhiều đời á, họ tái sanh á, nhiều khi kiếp sau mình cũng gặp được, nhưng mà họ có nhân có duyên cha mẹ nhiều đời với mình, tự nhiên họ tìm đến học Phật pháp với mình, ngộ vậy đó. Mà mình không học, không tu, không có âm đức thì sao họ tìm đến mình được, phải không? Hẹn như là Đức Phật mà khi mà qua cái vùng đó rồi á, thì ngài biết là hai vợ chồng ông già bà già này là có 500 đời cha mẹ với mình, cho nên Đức Phật mới nán lại 3 tháng để mà độ. Thấy rõ ràng không? Thì như vậy qua cái phần này là cha mẹ nhiều đời với mình là những người họ có, những người họ đến hộ pháp cho mình, có những người họ giúp đỡ cho mình về cái mặt, nhiều mặt lắm, tu tập hoặc là hoằng pháp hoặc là xây dựng đủ hết. Mà nếu mà không phải quyến thuộc họ bao giờ giúp đâu nha, đúng không? À, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, thì như vậy á, mình tu á, là không những mình trả cha mẹ một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp nữa. À, tam hữu ra, tam hữu tứ ra. Tam hữu là gì? Ba cõi, thấy không? Bốn ơn là bữa mình học rồi đó, thấy không? Ba cõi bốn ơn mình trả. Người xuất gia là phải nói là cái dùng cái từ là mang một cái gánh nặng hai vai luôn, chứ không phải người xuất gia nặng lắm. À, mình thọ ơn của đàn na thí chủ, mình thấy không? Hẹn như giờ này là ta, giờ này là ta bị những cái trận dịch này là ta phải đi ra chợ hoặc là đi siêu thị, ta mua đủ thứ đồ, ta chất ở trong nhà, ta sợ là thiếu thốn đủ mặt hết. Nhưng mà bao nhiêu Phật tử điều điện lên là quý thầy có thiếu thốn cái gì không, đại chúng có thiếu thốn cái gì không để tụi con lo, thấy không? Là mình thọ ơn rồi. Trong những cái lúc mà mình dùng cái từ là dầu sôi lửa bỏng ngặt nghèo mà mình vẫn tu học, vẫn ăn uống, vẫn này vẫn kia, là mình biết là mình thọ cái này đâu phải, không phải nhẹ đâu. Đó, ở đây nói là một người con xuất gia thì chính họ được sanh thiên, không phải mình xuất gia mình nghĩ, đừng nói mình nói là mình xuất gia rồi chính cha mẹ mình hiện đời mình sanh thiên, không phải. Mà sở dĩ họ sanh thiên là họ nhờ mình về mình khiến khích họ quy tâm bảo, giờ mình đưa sách của sư ông cho họ đọc, sách sư phụ cho họ đọc, mình khiến khích họ tu theo. Rồi những người có nhiều đời nhiều kiếp quyến thuộc với mình hướng dẫn đó. Cho nên là cái phần này rất là nặng, phải không? Lương giới quyết xả bỏ thân mạng đời này, thề chẳng về nhà. Đó. Thì bây giờ ở đây là bây giờ chúng mình á, hạn như bây giờ về kêu hỏi đánh ra ngừng bài đây nha. Còn mình ghi cho mẹ chẳng hạn như lương giới là thiền sư lương giới, còn bây giờ mình sửa lại cũng được, sửa lại tên mình chú đây nè. Ví dụ như là lương giới quyết xả bỏ thân mạng đời này, thề chẳng về nhà. Thì ở dưới này mình ghi như vậy, chẳng hạn như là Nguyên Hội hay là Minh Hưng hay là Thành Minh hay là Thật Định gì đó, ghi vô. À, ghi nè, Thật Định quyết xả bỏ thân mạng đời này, thề chẳng về nhà. Được, được chứ bộ. Giờ mình ghi vô Minh Thức, Quan Thiền, Quan Đạt, Quan Châu ghi vô hết. Quan Thần, Quan Thần quyết xả bỏ thân mạng đời này, thề chẳng về nhà. Được chứ không được, mình đừng có ngại, thấy không? Ghê mình ghi vô, hay là Khải Bình gì cũng được, ghi vô hết, tôi nói thẳng đại đúng, ghi vô đây đừng ngại. Về mình ghi vô cái lâu lâu mình đọc. Khải Bình quyết xả bỏ thân mạng đời này, thề chẳng về nhà. Bỏ thân mạng đời này luôn, thấy không? Là làm được không? Bình Ni nè, Bình Ni cũng vậy, đứa Bình Ni cũng vậy, về ghi vô, mỗi đứa ghi vô hết. đừng ngại tôi cũng ghi vô luôn. Thấy không? Cho nên đại chúng thấy là ở thiền viện tại sao ngày Tết á, thầy sư phụ nói làm gì làm là không có cho chúng về. Ngộ một điều gì á, cha mẹ mình nó thương mình, nó lên thăm mình. Nó thấy không? Đó, cho nên bây giờ về nha, nhớ ghi vô, đang nói thật luôn, ghi vô, tôi cũng ghi vô luôn. Thấy không? À, quyết xả bỏ thân mạng. Ngay nơi căn trần vĩnh kiếp mà đốn khai Phật huệ. À, ngay nơi căn trần vĩnh kiếp. À, sáu căn sáu trần vĩnh kiếp nó chìm, nó chói mình á, nó chói mình là mình bị chìm đắm á. Ngay đó mà về đốn khai Phật huệ. Cầu mong cha mẹ rộng lòng tha thứ, ý chớ than duyên. Hãy học theo vua Tịnh Phạn và thánh mẫu Ma Gia, mai sau sẽ gặp nhau nơi Phật hội. Còn ngày hôm nay tạm thời ly biệt, chẳng phải con không cung hiếu song thân, bởi vì thời gian chờ đợi người. Cho nên cổ đức có câu: chẳng ngay đời này mà độ, còn chờ đợi đến bao giờ mới độ. Tức là bởi vì thời gian chẳng chờ đợi người. Hồi nó kia đánh giùm mà hơi thiếu một chút. À, bởi vì thời gian chẳng chờ đợi người. Hồi sáng tôi đọc đến cái phần này tôi mới hỏi một cái người cư sĩ đến công quả nè. Hôm qua chứ tôi hỏi là chừng nào đi xuất gia. À, năm nay anh 29 tuổi mà anh nói 10 năm nữa. Chắc gì 10 năm nữa mình còn đâu, đúng không? Chắc chưa chắc luôn. Ngày xưa có một cái anh này nè, ông vào ông công quả với chúng tôi đó, ông ở cùng quê luôn, vào công quả. Tướng hảo lắm, cho nên ông vào thì ở thiền viện ai cũng mong muốn đi xuất gia đó. Mà ngạc một điều, ông cũng thích xuất gia lắm, tức là năm nào cũng vào công quả đó, năm nào đầu tháng 6 là vào công quả rồi. Nhưng mà khi mà ông muốn xuất gia rồi thì cái người bạn đời ông cho, nhất định không cho. Thì bữa ông công quả xong rồi ông đứng ngay chỗ trước, ngay chỗ linh chiếu một chút để đón xe. Thì bất hình lên xe ở Vũng Tàu đi lên Sài Gòn, tung cái rành chết. Chết cái bà vợ quà bà khóc quá trời luôn, bà nói phải chi phải để cho xuất gia, còn lâu lâu còn gặp. Thấy không? Thời gian nó để mình. Đủ thứ tai nạn rình rập nó đến đó chứ không phải. Đây tôi chứng kiến luôn, phải không? Đó. À, chẳng ngay đời này mà độ, còn chờ đợi đến bao giờ. Kính mong cha mẹ khắc ghi, chớ đem lòng liếc nhớ. Chưa liễu nguồn tâm chảy mấy sưng, than ôi phù thế mãi sôi vầm. Ba người đạt đạo nơi cửa Phật, mình ta chìm đắm ở thế trần. Kính dâng thư này từ quyến thuộc, nguyện xong đại pháp báo từ ân. Chẳng nên than khóc thôi bi liếng, cũng giống như xưa chẳng tớ thân. À, ngài nói à, tức là chưa liễu nguồn tâm chảy mấy sơn. Mà ở đây mình dùng cái từ là ngài khiêm hạ thôi, chứ đúng năm 13 tuổi á, đúng năm 13 tuổi mà ngài đến pháp hội của thiền sư Nam Tiền á. À, ngài Nam Tiền Phổ Nguyện đó, thì bữa đó có dỗ mà khi mà niên hương bạch Phật rồi dân trà cúng tổ xong rồi, ngày Nam Tiền nói là hôm nay á dỗ của hòa thượng Mã Tổ, thì như vậy hòa thượng có đến dự hay không, còn chúng ai đáp được hết. Mà lúc đó ngài có 13 tuổi sa di, ngài bước ra đợi các bạn liền đến. Thì lúc đó ngài Nam Tiền ngài khen liền: cái gã này tuy là nhỏ nhưng mà nếu mà đủ duyên mà mài dũa thì sau này trở thành bậc pháp khí. Gặp mình các mình vui đúng không? Vui không? Được mà thiền sư khen nó phải dễ đâu, mà khen trước đây chúng nữa. Nhưng mà ngài nói sao? Hòa thượng đừng yếm kẻ lành thành kẻ dữ. Thấy không? Con đen gì mà hòa thượng khen, mà lỡ mà con khởi cái tâm ngã mạng chết con không? À, người xưa ta vậy đó, mới làm tổ được. Nhớ nha. Ngày xưa mà nghe ông thầy khen là sợ liền đó. Thì quá trình mà sau khi mà ngài ngộ đạo rồi đó, trụ trì một cái ngôi chùa 30 năm, bữa nọ xuống với nhà biết thấy chúng cơm gạo nè bún đổ đầy hết ngày vỡ, rồi nói mấy ông làm gì là tổn phước, phải không? Cơm nè, phở nè, bún nè, đàn na tính thế là cúng dường mà mấy âm lạnh vậy là chết. Vừa nói vậy một âm thần phổ điện hiện lên. 30 năm tìm hòa thượng thấy, thấy ông tu gì đó. Mình bây giờ sao? Ngày nào phổ điện thấy mình hết. 30 năm tìm hòa thượng thấy mà hôm nay á, nhờ hòa thượng quở đại chúng mà con thấy, đến đảnh lễ hòa thượng, thấy không? 30 năm không khởi niệm. Khi mà ngộ đạo là xuyên suốt 30 năm luôn, không giấy một niệm là hết. Hôm nay giấy niệm quở đại chúng, đại chúng thấy là chắc là, chắc là bản thân của tôi là thổ địa ngày nào cũng thấy. Mà tại sao mà thổ địa thấy? Tôi nói đại chúng thấy một cái điểm này nè, người ta cúng dường tôi cái phần về xây dựng, mình cũng đau đau ruột, cũng ra ta cúng tiền bạc xây dựng. Mà một lần tôi dạo cái hệ bây giờ đang làm thiền đường ấy, mà nếu mà mình không nói sao được, mà mình nói này không phải thổ địa thấy mà chắc là quỷ thấy luôn á. Nói dùng cái từ quỷ thấy đó. Cái ông thờ mộc ông làm cái cửa mà không ngồi á, là ông làm cái cửa nó ẩn đây nè, ẩn như này. Tôi nói kêu ông Quy vô. Ông Quy vô ông làm cái kiểu này sao mà kỳ quá vậy? Ông làm cái cửa này là trên nó giữ là trên là 80 mà chính giữa là 79, ở dưới là 81, thấy không? Cái khung gì mà sao mà đóng? Mà nếu mà mình không nói thì chẳng hạn bây giờ thôi mình thấy rồi mình bỏ luôn là. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói đại chúng là từ chánh điện, từ nhà tổ mà tụi tôi mà không tham gia là banh hết luôn á, làm ra không có ra gì luôn. Hay như kêu ông làm cái tủ đựng chén, mới làm đâu xài được đâu, chưa tới một tháng ráng cho nó ở rồi, thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì làm cái tủ đựng chén mà giống như đựng gì không à, mà mình không nói gì sao. Đại chúng từ sơn nè, từ họ sơn nước nè, từ họ làm thợ mộc, từ họ làm thợ hồ, mà mình không có mặt mình chết đi. Không có mặt thường xuyên là mình banh luôn, không còn gì hết đó. Họ làm rất là ẩu. Mà mình mà không có lên tiếng, mình nói thôi bây giờ mình mà không lên tiếng thì chắc là sao? Tôi nói là quỷ thấy luôn chứ đừng có thổ thần. Cho nên là khi mình bước ra làm Phật sự là ban đầu là mình phải chịu hy sinh, rồi sau này xong hết xây dựng đâu đó hết rồi bắt đầu là yên ổn, rồi mình chỉ có con đường tu thôi. Đó, để chúng thấy bây giờ cái tường này nứt hết không? Nứt là giao cho họ làm. Giao họ làm thì cái mắm làm sao? Cái mắm họ cái là đổ sơ xài, vậy bây giờ họ xây lên nứt tường rất dắt hết. Không có mình là tu hết. Mà chẳng lẽ tôi vừa đi hoàn pháp mà vừa đi kiếm tiền về xây dựng vừa đủ hết rồi tôi chạy lên chạy xuống là tôi nói là tôi phải bỏ ra 4 năm hoặc là 5 năm mình tu cầm chừng vậy thôi chứ, phải không? Nhiều mặt lắm. Nên đại chúng sở dĩ mà tôi nói tôi phân công mỗi vị một cái trách nhiệm là giúp giùm, là để ổn định cái đạo tràng mình xong đâu đó hết. Mà khi mà yên ổn rồi thì bắt đầu là mình chỉ tu thôi. Mà ban đầu này mà mình có nói thôi để tôi tu đi, để tôi tu tung loài hết là banh hết luôn cái đạo tràng lắm ra nữa. Đại chúng thấy bây giờ cây cảnh cây cối này tự đâu phải tự nó mọc đâu, thấy không? Không có chỗ nào mà mình đưa cái gậy như ý là mình nó hô biến mọc lên có làm chết luôn, trồng chết luôn, vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức nó chết tới chết lui, là mình phải nghiên cứu tại sao cây này nó chết, nguyên nhân gì nó chết, thấy không? Cho nên là cái người mà mới vào họ nhìn là tưởng gì không mà đâu có biết bao nhiêu là xương máu. Đại chúng đến đây mà lần đầu tiên nhất là giống như bãi sa mạc, thấy không? Kể cả như ông thầy Bố Tuấn nó bây giờ tôi ngờ mà cây xanh rồi nó mọc lên mà biết bao nhiêu xương máu này, vừa tiền của này vừa đủ mặt hết, bây giờ mình mới có đạo tràng từng bước. Chứ bây giờ cái hạn như bây giờ lót gạch đi, mình kêu họ lót khủng khiếp luôn. Họ lót là mình lên mình nhìn là mình giật mình luôn. Mình dùng cái từ là họ lót mà giống như lót, mình nói mà thành đệ là lót chuồng gà luôn á. Mà nếu mà không có mặt mình nó ông lót không được, ông thấy lót gì cho tôi nè, sắp đặt từng chút một chút, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, chẳng hạn như á, đại chúng mình á, mỗi người á, bây giờ mình nói á, từ từ phải ngộ đạo á, bây giờ mình phải mình dùng cái từ là an cư, phải không? An cư mới lạc nghiệp. Chỗ mình phải ổn định sạch sẽ đâu đó, môi trường sạch sẽ. Tự nhiên mình tu nhanh lắm, mà mỗi người ý thức một cái thôi là đủ á, mỗi người ý thức một chút thôi. Em bây giờ nó thấy cái chổi dục gì, tôi để ý cái chổi, mà cái chổi cùng tôi để ý, tôi vẽ cũng được nhưng tôi thử. Ngày thứ hai cũng thấy, ngày thứ ba cũng thấy, ổ thứ sáu cũng thấy, thứ bảy cũng thấy. Mà cuối cùng tôi nghiệm lại, vậy là như vậy là chúng tôi tu nhiều, biết không? Tự nhiên cứ cắt cắt dưới đâu để ý chi. Đó, mình nhiều khi mình nghĩ là thôi mình còn cũng thông cảm, tại vì chúng ở đây tu quá tu, quá tu đến bộ là duyên bên ngoài họ không thấy luôn, cái chỗ cùng họ để luôn. Đó cho nên là tôi nói dùm á, tôi nói bây giờ thầy Thành Minh giúp tôi đi, ông kêu chừng 3-4 người nó phụ với tôi ở ngoại viện dẹp, thấy cái gì bắt đầu dẹp dẹp lần 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 lần. Mà khi mà lại chúng thấy cái đạo tràng mình vô nó trật tự nó đâu đó rồi tu rất là nhanh, môi trường nó quan trọng lắm. Chẳng hạn bây giờ mình để là rác rưởi này kia đổ vô xú quế, mình còn dùng cái từ xú quế là cái năng lượng ở chỗ này tự nó mất là một điều. Để chừng nữa tôi dẫn chứng lần cái chỗ mà khí hành dưỡng để chúng thấy. Hồi xưa ở đây là một khu rừng mà bây giờ biến thành đồi chọc, mà từ cái đồi chọc nó biến lại thành khu rừng, đó là qua cái từ khí hàm dưỡng hoặc là vô học cái phần khí sở tập. Mình thấy là cái đời tu của mình nó gắn liền với môi trường như thế nào. Ai mà đến đây cái ngày đầu tiên nhất là đại chúng thấy buổi sáng nóng chịu nói, buổi tối nóng nực chịu nói, mà tại sao hôm nay nó mát? Cho nên tại sao mà Đức Phật dạy là những người mà trồng cây gây rừng được 10 thứ công đức thì sao á? Phật dạy rất là rõ. Nên Phật nói mấy ông mà ngồi dưới bóng cây á, thì khi mà đi rồi mấy ông cảm ơn cái người trồng cái cây này cho mấy ông, cho nên không được bứt phá chặt. Phật dạy rõ luôn, mấy ông. Nghe như bây giờ Đức Phật mà khi mà thành đạo với cõi cây Bồ Đề rồi, khi thành đạo xong ngày ở lại 7 ngày nữa để làm gì? Cảm ơn cây Bồ Đề che chở nắng mưa cho mình trong suốt 49 ngày đêm, mấy ông. Rõ ràng thôi. Thì bây giờ như vậy mình tạo môi trường cũng như thế. Cho nên cái phần này đại chúng thấy á, mình có cái nhân duyên á, mình tạo một cái môi trường cho người ta tu. Mình đừng có nghĩ rằng á là đời này á mình xong việc chưa đâu. Mà nếu mà chưa xong việc đời sao mình trở lại cái cuộc đời này á, thì mình gặp những cái môi trường thù thắng tốt đẹp hơn để cho mình tu cái tiếng mau. Còn cái tâm mình cứ khô càng, cái tâm mình nó không có một cái gì để mở ra hết á, thì bảo đảm mai kia mình sẽ gặp một cái môi trường nó làm cho mình khó khăn, làm cho mình đủ thứ chuyện hết. Rồi chúng tin cho hỏi ông thầy Bảo Tú á, thì xưa chúng tôi ở Trúc Lâm á, có ông thầy làm nhà khách, mà ông làm khó dễ người này người kia lắm, làm người ta tu không được, làm người ta phiền lắm. Cho nên á, nhập thất lần nào vô cũng đều bể thất á, tu không được, lạ kỳ một điểm. Cho nên á, lần lần đại chúng sẽ thấy mình học qua cái từ mà lực hấp dẫn của trái đất hay lắm. Lực hấp dẫn, cứ nghĩa lực hấp dẫn là cái tâm mình cởi mở, mình muốn làm một cái môi trường này cho người ta tu thì tự nhiên mình tu được, hay vậy đó. Còn mình mà cái tâm mình nó hạn hẹp, cái tâm mình nó đóng bít á, thì tự nhiên cái lực hấp dẫn làm cho mình nó khó chịu, nó bức rứt, làm cho mình bệnh hoạn. Đại chúng nói thẳng điều luôn, cái bệnh của đại chúng bằng tôi đâu, không bằng gốc tôi. Nó thẳng điều luôn. Đại chúng có những người bệnh nhức đầu sơ sơ thôi, chẳng có gì hết á, thấy không? Mà chúng tôi bệnh rất là nhiều bệnh, bệnh nhiều lắm. Nhưng mà mình cứ dấn thân mình làm thật sự, dấn thân mình giúp đỡ những ngày người khác người ta tu, thì tự nhiên bắt đầu cái bệnh lần lần nó hết. Cái lực hấp dẫn mà, thấy không? Gọi là bí mật của lực hấp dẫn. Mình mà khám phá được cái đó rồi thì mình làm, hiện mình đang làm này là mình rộng độ chúng sanh, chứ không phải đợi mình thành Phật. Nhớ khi mình trồng cái cây, khi mình tưới cái cây, khi mình làm một cái việc cho đại chúng là mình đang rộng độ chúng sanh, chứ không phải đợi mình thành Phật rộng độ chúng sanh đâu, không phải đó. À, cho nên là khi mà ngài ngộ đạo rồi, ngài có những cái thấy rất là lạ. Rồi ngài nói là bây giờ là giống như là ngài nói là cha mẹ đừng có than khóc, giống như ngày xưa chẳng có cái thân này ra đời vậy đó ha. Mây trắng bên non thường làm bạn, quách cao trước núi ấy tương lân, lợi danh thế sự không can dự, yêu ghét nhân gian miễn luận bàn. Đó, ngài nói là mây trắng bên non thường làm bạn. Đó, mây trắng nè, cội cây gốc lá những cái, cho nên tôi làm tôi thiết kế gì có lý do. Chiều nay mình đi tản bộ từng bước thấy không, làm bạn với cội cây gốc lá gốc tùng, ví dụ như đó. À, quách cao trước núi ấy tương lân nè, tức là gần gũi núi rừng á. Rồi lợi danh thế sự không can dự, yêu ghét nhân gian miễn luận bàn,
Tổ ý ngay lời liền thể hội, hiền quy chăm cú thấu nguồn chân. Toàn gia thân thích cần gặp mặt, đợi đến mai sau chứng quả nhân. Bây giờ cha mẹ anh em mà muốn gặp con á, đợi mai này con kiến thánh, con ngộ đạo rồi về con độ luôn, con lập luôn. Thì chúng mình phát nguyện mình đi cái chuyến này, mình đi luôn. Chừng nào á, với điều kiện là cha mẹ mình bệnh nặng lắm mình về được, thấy không? Hoặc là cái người thân của mình bệnh nặng thì về được. Còn bây giờ mình quyết chí đi, quyết chí mà tu mà xong việc rồi mình về mình độ một lần luôn. Đó. Cho nên á, đại chúng thấy mà cái việc mình đi xuất gia, tôi nói nè đại chúng mình thấy nè, khi mình đi xuất gia mà cha mẹ mình cản lắm. Đặc biệt nhất mình đi xuất gia rồi thì cha mẹ ngược lại mong muốn mình đi cho hết con đường này luôn. Tôi làm nhà khách, rồi bây giờ tôi ra tôi đứng ra tôi coi chúng này, tôi biết cha mẹ lên gặp tôi nói thầy ráng cố gắng khuyến khích cái người này cho họ tu. Hồi xưa con cản thiệt, mà khi mà bây giờ đi rồi là trong đầu con mong muốn cho con của con tu cho đến ngày xong việc luôn. Mà nếu chưa xong việc á thì khi mà gõ quan tài cụp 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 vẫn còn đầu chọc, rõ ràng như thôi. Chứ không có khi nào mình đang tu về cha mẹ bắt về không có, phải không? Mà bây giờ vừa rồi tham ở đây có mình có người nè tu thời gian đó, bên phá của Thành Minh á tu thời gian rồi muốn không muốn tu nữa. Bữa đó có tôi nữa dắt cha mẹ lên để gặp xin về đó, cha mẹ khóc quá trời luôn, nói con buồn lắm thầy ơi, con buồn lắm, con tưởng đi chuyến này đi luôn rồi chứ, khóc thấy tội luôn, thấy không? Khóc chứ không có khi nào mà mình về nhà cha mẹ vỗ tay cười mừng quá nó về, không có khi nào mà cha mẹ vỗ tay mừng cười đâu, không? Cho nên trong tương bộ đó, tăng chi bộ có câu chuyện đó. Chúng cũ thì nghe rồi ha, chúng mới nè. Có ông Tỳ kheo Sanu mới xuất gia tu hành rất là tinh tấn, Đức Phật rồi thánh chúng ai cũng thương quý. Cái thời gian tu sao không biết, tu không chịu tu nữa xin hoàn tục. Mà khi mà xin hoàn tục rồi thì trước khi mà hoàn tục thì gặp bà mẹ trước, nói bây giờ con tu nữa con xin về nhà. Bà mẹ bắt khóc quá trời luôn, bắt khóc nức nở. Cái em thầy Sa Nu cũng thấy lạ quá, ông nói bài thơ nè: thưa mẹ người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống, khi sống không được thấy. Thưa mẹ con đang sống và mẹ đang thấy con, vậy vì sao thưa mẹ mẹ lại khóc cho con? Mới thơ lên, ông giỏi lắm, trong kinh Tăng Chi Bộ nó rất là giỏi, nói cái gì ra cũng thơ, cũng ứng thơ, cho nên là được Đức Phật và thánh chúng thương quý lắm. Mà ông hiểu sao? Ông xin về, thưa mẹ người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người còn sống, khi sống không được thấy. Rồi bà mẹ sao? Cho nên là có gì thường người ta nói sao? Có người mẹ thì mới sanh ra đứa con này. Trên bà mẹ bà cũng làm thơ hay lắm. Nghe nói gì thì bà ứng khẩu, nói làm thơ liền, ứng khẩu. Người ta khóc cho con là khóc khi con chết, hay khóc cho con sống nhưng không được thấy mặt. Bà mẹ làm thơ: người ta khóc cho con là khóc khi con chết. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc là khóc cho người ấy. Tức là bỏ dục vọng rồi mình bỏ hết rồi, mình phát tâm xuất gia, mình bỏ hết tất cả những cái dục vọng ở thế gian, tài sắc danh thực thì hay là sắc tinh hương vị xúc pháp, bỏ hết rồi bây giờ mình bỏ nửa chừng cái mình về. Nói nè: ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc là khóc. Mình sửa cái từ chút là khóc, khóc cho con. Nhưng bà mẹ bắt khóc là bắt khóc gì đó, bắt khóc là bây giờ đang tu hành ngon lành cái tự nhiên về, thấy không? Chứ không phải đợi chết khóc đâu. Mình nghe này mình rất là gọi là phải suy gẫm đó nha. là cấp cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết, còn sống cũng như chết. Này con được kéo ra khỏi than hầm lửa đỏ, con còn muốn rơi vào đấm than hầm ấy chăng? Mà cái câu chuyện kết thúc không biết cái vị này có đi tu nữa không. Bây giờ mình đặt cái địa vị, mình đặt cái hoàn cảnh mình trong cái hoàn cảnh. Hôm bữa là cha mẹ cái người đó lên, tôi quên đưa bài kệ này, lên đưa bài kệ này đọc, chắc ông mà đồng chí mình chắc ông ở lại ông tu tiếp đó. Quên phải không? À, con còn muốn rơi vào đống than hầm ấy cha. Đó, ở đây nói nè, giả từ cha mẹ quyết chí xuất gia, ý muốn vượt lên chỗ nào, ý mình vượt lên chỗ nào, tức là sớm tối suy nghĩ, trăm tâm kỳ vọng sẽ làm rương cột cho Phật pháp, làm gương soi cho đời sau. Rương cột là pháp khí. Rương cột pháp khí nghĩa là sao? Mình gánh quét một cái trách nhiệm. Nãy tôi nói đại chúng không đợi mình lớn mình ra gánh trách nhiệm, mà khi mình còn nhỏ, mình còn làm học chúng, mình còn là điệu, nhưng mà khi mình giao cho mình một trách nhiệm rồi, đúng như là cái trách nhiệm của mình là gánh. Nó phải tự nhiên mà vô mình làm tổ, làm Phật làm tổ liền, thấy không? Thì bây giờ cái ban đầu nhất là bây giờ mình gánh một cái trách nhiệm, là mình phải làm cho tròn trách nhiệm đó. Thường thường là mình thỉnh nguyện á, thấy không? Trong cái bản thanh vi là gì? Sư ông nói á, giao một trách nhiệm gì phải làm cho tròn, thấy không? Giao một cái trách nhiệm gì bất cứ phải làm cho tròn. Thì đây là gì nè? Bây giờ mình muốn làm rường cột cho Phật pháp. Rồi thứ hai là gì? Làm gương soi cho đời sau. Thường nghĩ như thế còn chưa có chút phần tương ưng. Lời nói ra phải hợp với kinh điển. Lúc luận bàn phải y cứ sách xưa. Hình nghi đỉnh đạt, ý khí cao nhàn. Tức là hình nghi đỉnh đạt. Hình nghi đỉnh đạt là chỗ nào? Cái phần này á, đại chúng thấy á, thường thường tôi dặn đại chúng á, bây giờ những người mà lớn tuổi mình bàn đi, lớn tuổi nó cụ, mà lớn tuổi thì thôi bây giờ mình đi ăn cơm. Mình đi ăn cơm á là mình phải đi xe, thì thôi cũng nói từ lớn tuổi. Thì bây giờ những người mà trẻ tuổi á, tôi thường nói là bây giờ có một số người họ làm được rồi đó. Không, đi bộ hết. Đi bộ để làm gì? Thấy không? Ngày xưa là các vị thánh tăng, rồi gần đây nhất đại chúng là qua bên Miến Điện, Thái Lan đó, người ta đi khất thực cái cách 1000 lần mình đi nè, không phải tưởng thường đâu. Cho nên nhiều người đi nói sao mà xa quá, thầy làm mà chi xa quá, tôi nói người ta đi khất thực 1000 cây số, như đây mà xa cái gì, thấy không? Đại chúng mà qua bên thiền viện Ba Ốc á, tụi tôi mà từ cái chỗ mà ở nhưng mà đến thiền đường gần 7 cây số. Mà từ cái chỗ ở mà về đến chỗ nhà ăn á gần 2-3 cây số, có phải đâu mình đi bộ không? Ở trong đó nhớ kỹ nha, không có xe, trong đó là không có một chiếc xe nào hết đó. Tôi qua bên thiền viện đó tôi ở nè, không có chiếc xe nào hết, đi bộ không, đi làm đi gì đi bất cứ cái việc gì cũng đi bộ hết. Tạo cho mình một cái sức dẻo dai nha, nhớ vậy đó. Thứ nhất là tạo cho mình một cái sức dẻo dai. Thứ hai nữa là gì? Môi trường nó không bị ô nhiễm. Rồi thôi bây giờ mình thấy cái đang cái thời kỳ xây dựng thì mình bàn. Cái sau này đại chúng đồng lòng luôn, mình làm giống như Bhutan vậy á. Lót gạch, lót đá rồi đi đâu đó hết, rồi mình cỏ, mình trồng đâu hết, rồi xem ra bỏ hết, chỉ còn ở đây một chiếc thôi. Còn một chiếc, một hai chiếc thì hơi vậy thôi, để mình lỡ mình bệnh hoạn, mình đi xa thì mình ở núi rừng. Còn như mình dẹp hết luôn, đi bộ hết, gì cũng đi bộ hết, gì cũng đi bộ hết luôn, tạo môi trường mà, thấy không? Đó cho nên là gọi là hình nghi đỉnh đạt. Đại chúng biết rồi đó, đi là gì? Đi gọi là hành, hành như gì, nhớ không? Gọi là hành như phong, tức là đi như gió phải đi, đi nhanh nha, đi mà nghe, mình nghe tiếng gió, nghĩa là mình chậm từng bước. Gọi là lập gì? Mình đứng á, đứng như gì? Đó. Đứng như tùng. Mà tọ á, ngồi như chung, mà còn nằm như cung. Ngồi vững chắc như núi Thái Sơn. Gọi là khí chất của cái người tu thiền nhìn đã biểu hiện lên.
đi đứng nằm ngồi nhìn ông này, ông này có tu, nhìn vô vậy. Mà nhớ kỹ nha, mình nghe định học xong rồi mình gọi là dùng cái từ trong quay nghi gọi là sửa trang thiền tướng có. Mình đi như thế nào đó mình tốt ra cái quẻ, cái sức công phu định tĩnh của mình. Cho nên trong vào cái đời nhà Minh, ông Minh thành tổ, một hôm ông hỏi nhà tướng pháp Viên Liễu Trang, tại sao có người ngũ quan rất là xấu mà làm nên những cái chức, làm những cái việc lớn, hoặc là thượng thư, hoặc là đinh bộ thị lang, mà còn có những người ngũ quan rất là đẹp mà không làm được gì hết? Thì ông nhà sách tướng nói nè, sở dĩ mà người mà ngũ quan xấu mà được vinh hiển, được bẩm lộc, được chức tước, là mục quan có thần khí, đi vững như thiền, ngồi ổn định như núi, trong bốn quay nghi đều có thần khí biểu hiện ở sức sống trên được, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy là như vậy. Và cái phần này gọi là tại sao mà Tổ Quy Sơn nó là hình nghi đỉnh đạt, đó là biểu hiện sức sống của người tu thiền, thấy không? Đó, cho nên đó, khi mà cha mẹ mình nó sanh mình ra thì trong đó, tôi thường nói là gọi là cái khí tiên thiên. Nhưng mà ngặt một cái nỗi là khi mà cha mẹ mình sanh mình ra, mình không có đủ khí căn bản đó, bệnh hoạn suốt, bệnh ngặt nghèo hoài, yếu đuối nữa, bị hay bị nhức đầu, hay bị đủ thứ hết. Thì bây giờ mình muốn gì? Gọi là khí hàm dưỡng. Mà khí hàm dưỡng là khi mình làm một cái việc gì, đặt hết trọng tâm vào chỗ đó, thì bắt đầu cái đức mình đủ, tự nhiên bệnh nó liền. Đó gọi là khí hàm dưỡng, phải không? Còn cái gì mà nếu mà mình không có đủ khí hàm dưỡng á, gọi là khí sở tập là gì? Mình phung khí sức lực, hoặc là uống rượu nè, hoặc là hút thuốc nè, hoặc là hút phê nè, hoặc là đánh bạc đánh gì đó, thì dầu cho cái khí tiên thiên mình tốt tiêu, mà dầu cho cái khí tiên thiên mình xấu, nhưng mà mình dùng cái từ gọi là khí hàm dưỡng, công phu tu hành đó là đủ, đủ gọi là đủ gì? Đủ khí tiên thiên đó. Đi xa phải nương bạn lành để rửa sạch tay mắt, ở đâu cũng cần chọn bạn, thường được nghe những điều chưa nghe nên nói, sanh ta ra là cha mẹ, làm nên cho ta là bằng hữu, gần với người lành như đi trong sương mốc, tuy không ướt áo mà dần được thấm nhuần, quen gần kẻ ác thêm lớn ác chi kiến, sớm tối làm ác liền bị quả báo, chết rồi phải chìm đắm, một phen mất thân người muôn kiếp khó được lại. Đó, tức là ở đây là tổ nói sao, đi xa phải nương bạn lành. Thường thường ngày xưa là đi hành cước á, giống như ngày mà Từ Minh nè, ngày Cốc Tiền, Lan Nha là ba vị là thiện tri thức á, là các ngày là toàn là chơi thân với nhau thôi. Nên ngày xưa mình thấy á, mà đây là cũng là do cái gì? Do cái cộng nghiệp. Để chúng thấy là luôn khi mà Đức Phật ngồi trên núi Linh Thú mà thấy từng đoàn đi lên á, Đức Phật đó là những người nào mà hay đi chung với ông Xá Lợi Phất á, là nhiều đời nhiều kiếp tu được trí tuệ. Những người nào mà đi với ông Mục Kiền Liên là nhiều đời nhiều kiếp tu được thần thông. Còn những người nào mà đi với tổ ông Ca Diếp á, là nhiều đời nhiều kiếp tu được khổ hạnh. Còn những người nào mà đi chung ông Đề Bà Đạt Đa là nhiều đời nhiều kiếp là tập quán về tham dục, về sân hận, về bực tức. Phật dạy rất là kỹ, thấy không? Thì như vậy đây mình gì? Mình nương, mình gần gũi bạn bè, mình học hỏi nhiều cái lắm. Hẹn bây giờ mình chiều lại, mình muốn làm cái việc gì đó đi, thì mình thấy cái người bạn bên cái phòng của mình, họ ngồi đọc sách, và là ngồi dưới gốc cây họ chiêm nghiệm một vấn đề nào đó, thì bây giờ mình muốn giỡn, muốn cười, muốn này kia cũng được. Trên cái môi trường nó thích ứng cho cái người tu, là cái người đi trước là phải làm gương cho cái người đi sau. Thì như vậy bây giờ cái người mà đi sau phải nương gì? Nương cái người đi trước để mình thấy được cái đích điểm của người đó, bắt đầu mình thực tập theo. Cái đường tu này không phải dễ đâu nha, nó biến chuyển rất là nhiều mặt về cái tập khí của mình đó. Thường được nghe những điều chưa nghe nên nói, sanh ta ra là cha mẹ, làm cho ta là bằng hữu. Cái hạn như bây giờ mình gần với người làm, mình học hỏi một thời gian á, tự nhiên mình giống như đi trong sương vậy đó, hẹn như tối rồi, buổi sáng tôi ngồi trên trên đồi nè, mình thấy gì hết. Nhưng mà đến khoảng là 5 giờ bắt đầu mình thấy đó, cái quai mình lạnh lạnh, là bước xương nó xuống. Gần người lành cũng như thế. Mà bây giờ mình có một cái môi trường tốt, gần toàn bậc mà thiện hữu thiện duyên không, thì chắc chắn một thời gian mình thấm nhuần, mình thành người tốt nào hay. À, trên cái phần này nói rất là kỹ. Mà mình gần những người ác, gần những người mà không có sự tu tập á, thì lần lần mình thêm lớn chi kiến. Mà một khi mà mất thân người, muôn kiếp không gặp lại được. Cho nên vào đây rồi tôi nói đại chúng, tại sao mình vào đây mình phải tu, tại sao mình vào đây phải học, tại sao mình vào đây mình phải làm các việc, nó có lý do. Dầu cho bây giờ mình mà có một cái tập nhiễm ác pháp thì lần lần nó cũng sẽ hết. Hẹn bây giờ một mình đi, mình chấm sao được 1,000 người, 50 người, đúng không? Bây giờ dầu cho mình có cái tập khí mà nặng cách mấy thì từ từ một thời gian nó cũng hết. Ngày như ở đây thì 40 người đi, không? Mà 39 người có thiện tâm, một mình có ác tâm một thời gian cũng trở thành thiện. Mà nếu mình mà chuyển được tự đẩy mình, mà trong nhà thiền nó là biển cả, không có chứa trực tự thi được, mình ở không được, ở trong biển cả lớn không được, từ từ nó lội mình ra, lội mình đi ra, vậy thôi. Đó, trên cái phần này đại chúng lưu ý. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp. Đại chúng nghe các bạn.
Chúng thành do biên đời biên độ biên lão do thời đó. Oh.